Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu Gỗ. Chương 3, báo ứng. Ngày 12 tháng 9 năm 2011, trường trung học số 47 thành phố C phát sinh một vụ án mạng. Hiện trường nằm trong phòng lớp sơ nhị tầng 2 tòa nhà dạy học. Cánh cửa phòng học làm hướng vào bằng chất liệu gỗ. Bên trong có 46 bộ bàn gỗ. Người chết: Ngụy Minh Quân, nam, 33 tuổi. Toàn thân thi thể trần trụi, nằm trên mặt đất góc đông bắc hướng phòng học. Thi thể đầu tay chân đông bày ra tư thế quỳ một. Gần xác chết có một lượng vết máu. Bên trái đặt một thùng nhựa màu trắng cỡ trung, chứa 2.200 ml chất lỏng màu nâu đen, qua giám định là máu của nạn nhân. Tứ chi nạn nhân đều bị trói, cổ tay trái bị còng sát đường kính 6,6 cm khó trên đường ống sưởi sườn đông phòng học. Cổ tay phải bị xích sắt dài chừng 1,45 m khó trên nắm cửa sau sườn đông bắc phòng học. Hai chân đều bị xích sắt dài chừng 0,95 m khó lại, rồi nối liền với một góc của xích sắt dài. Thông qua dấu chân trên sàn hiện trường cùng dấu tay lưu lại tiến hành thu gom xử lý, trừ nửa dấu chân máu lấy ra từ trong vũng máu trước xác chết ra, không phát hiện đầu mối nào giá trị nữa. Đối với các dấu tay trong phòng học lấy được cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Từ tình hình kiểm tra thi thể đến xem hình dáng của nạn nhân, trung bình thi thể dài 1,76 cm, tóc dài 5 cm, để lên nhau, ót có sưng tấy, da đầu tổn hại, cổ tay trái có một vết cắt ngang tạo thành vết thương dài 3 cm. Kiểm tra vết thương cổ tay có thể thấy được động mạch đứt ngang. Cánh tay trái có hình dạng vết máu chảy. Qua phân tích, chết do sốc máu. Phương thức dẫn đến tử vong: do vật bén nhọn cắt. Thời gian tử vong: hơn 2 giờ sáng ngày hôm đó. Ở hiện trường, trong số dấu vết và vật chứng thu được, không phát hiện hung khí và quần áo của nạn nhân. Hồi nghi đã bị hung thủ mang đi. Trong số vật chứng đó, tương đối đặc biệt ý vị sâu xa. Từ hoàn cảnh hiện trường đến xem, hai tay nạn nhân đều bị trói, động mạch ở cổ tay bị cắt, không cách nào thông qua phương thức để nén trì hoãn sự mất máu. Nạn nhân trong quá trình mất máu vẫn chưa chủ động kêu cứu. Song từ tình hình hiện trường đến xem, kêu cứu là vô ích. Đêm đó, nhân viên trực ban Lưu Trung đã lâm vào hôn mê sâu. Sau khi phát sinh án mạng vẫn bị vây về trạng thái ý thức mơ hồ. Qua điều tra, trong nước trà của Lưu Trung dùng để uống đêm đó phát hiện thuốc mê loại mạnh. Mà chuyện kỳ quái nhất là bà Tập Thoáng ở hiện trường phát hiện một cây bút máy không mực, ngòi bút có máu đông lại. Một quyển bài tập toán cấp 2 để mở ra tới trang 73 cùng với một số giấy trắng A4. Người chết tự hồ đang tính toán tất cả các bài tập để tìm kiếm đáp án, kết hợp với hộp mật mã phát hiện ở hiện trường. Cảnh sát có thể giải thích hành vi kỳ quái của nạn nhân là để thu được mật mã. Cảnh sát sau khi mở hộp ra phát hiện điện thoại di động của nạn nhân trong trạng thái tắt máy. Do đó, cảnh sát suy đoán mật mã kết bản mặt hẳn là cùng tập hợp đáp án đề thi của bài tập toán cấp 2 có liên quan. Đó là hy vọng duy nhất giúp nạn nhân thoát khỏi tuyệt cảnh. Đáng tiếc, việc phải giải mật mã chỉ mới tiến hành được một nửa. Một tia sinh mệnh cuối cùng đã lặng yên rút khỏi thân thể của ông ta. Dương Học Phủ đại diện cho phân cục phân tích thiết lập lại hiện trường. Nạn nhân vào 5 giờ chiều ngày hôm trước vụ án phát sinh rời khỏi trường, nhưng vẫn chưa về nhà. Cho đến sáng ngày kế thì được phát hiện. Trong lúc đó, gia đình của nạn nhân nhiều lần gọi điện thoại và di động đều nằm trong trạng thái tắt máy. Dương Học Vũ cho rằng hung thủ ở bên ngoài trường thông qua phương thức dùng đồ vật thô nện vào đầu của nạn nhân Nguyễn Minh Quân, rồi sau đó dùng xe máy mang tới hiện trường phát sinh án. Trước đó, hung thủ từng thêm về nước trà của nhân viên trực ban lưu trung là thuốc mê lọ mạnh, mà thiết bị trong trường học trung học số 47 thành phố C tương đối cũ kỹ, vẫn chưa cài đặt hệ thống máy theo dõi. Bởi vậy, hung thủ sau khi lưu trung lâm vào hôn mê, cần lợi mang Nghị Minh Quân tới phòng học lớp 8. Y đem quần áo của Nghị Minh Quân bỏ đi, chói hai tay rồi mang điện thoại di động khóa vào trong két bả mặt. Sau đó, hung thủ rách động mạch cổ tay của Nghị Minh Quân, buộc ông ta dùng bút máy chấm máu của mình để giải đề bài để lấy được mật mã két sắt. Nghị Minh Quân trong lúc liều mạng giải đề, đồng thời ấn bừa mật mã két bả mặt nên lưu lại nhiều dấu tay máu. Cuối cùng, do mất máu quá nhiều, Nghị Minh Quân vào rạng sáng lúc 2 giờ thì tử vong. Việc này hiển nhiên bất đồng với tác dụng bình thường của hiện trường giết người, nhưng cảnh sát từ đó giải thích ra động cơ của hung thủ là trả thù. Kết luận này đến từ chính thân phận đặc thù của nạn nhân. Nạn nhân Nghị Minh Quân mặc dù chỉ là một giáo viên toán cấp 2 bình thường, nhưng sắp tới trở thành một nhân vật tiêu điểm đáng chú ý của nhân dân thành phố C. Nguyên nhân là từ cái chết của một đứa trẻ 14 tuổi. Đứa trẻ này tên là Vu Quang, học sinh lớp 8 trường trung học 47 thành phố C, chủ nhiệm lớp chính là Nghị Minh Quân. Thành tích học tập của Vu Quang khá kém, đặc biệt là môn toán, xếp hạng chót là chuyện cơm bữa. Thăng là giáo viên toán chủ nhiệm lớp, Nghị Minh Quân đối với việc này có chút phát cáu. Theo học sinh hiểu rõ tình hình nói, Nghị Minh Quân thường xuyên ở lớp toán đặt câu hỏi cho Vu Quang, trả lời không ra sẽ bắt nó đứng nghe giảng cả tiết học, có mấy lần thậm chí ra tay dùng hình phạt về thể xác. Trong mùa thi đầu tháng 9, thành tích của tập thể lớp 8 không tốt, thành tích toán càng đứng nhất từ dưới đếm lên trong bảng xếp hạng của khối. Nghị Minh Quân cảm thấy rất mất mặt, cho rằng Vu Quang kéo cả lớp thụt lùi. Sau một phen quở trách, Nghị Minh Quân ném cho Vu Quang một quyển bài tập, yêu cầu nó trong đêm đó phải giải xong toàn bộ bài tập, nếu không thứ hai đừng đến trường nữa. Theo mẹ Vu Quang nói, đứa bé đêm đó làm bài tập từ gần rạng sáng, phụ huynh nhiều lần yêu cầu nó đi ngủ đều bị Vu Quang cự tuyệt. Thằng bé khóc nói, nếu không làm xong bài tập này, thầy giáo chắc chắn sẽ không tha cho nó. Vào rạng sáng 4 giờ, Vu Quang 14 tuổi từ tầng 7 nhà mình nhảy xuống, chết tại chỗ. Sau khi chuyện phát sinh, phụ huynh Vu Quang nhiều lần tới trường học đòi nói chuyện. Sau khi nói chuyện không có kết quả, hướng truyền thông báo tin tức. Trong lúc nhất thời, đa số giới truyền thông thành phố đều vào cuộc. Chương trình Thời sự thành phố C của kênh tin tức đài truyền hình thành phố C tiến hành bám sát tin này 3 ngày. Dưới áp lực của giới truyền thông và dư luận, trường trung học số 47 phải ra quyết định xử phạt với Nghị Minh Quân, bãi bỏ chức vụ chủ nhiệm lớp, khấu trừ tiền thưởng năm đó, hủy bỏ tư cách xét loại ưu, đồng thời cho ghi vào xử phạt hành chính. Sau đó, hết thảy việc này cũng không vì vậy mà kết thúc. Tin tức liên quan đến sự kiện từ đầu đến cuối, sau khi bị truyền lên mạng, đủ loại phủ nhục và chửi rủa từ dân mạng ùn ùn kéo đến. Tùy tiện mở ra một trang nào đó vào công cụ tìm kiếm, gõ từ Nghị Minh Quân đều cùng những từ giáo viên cầm thú, người cặn bã có liên quan với nhau. Thậm chí có người đề xuất muốn Nghị Minh Quân lấy mạng đền mạng, số kẻ đồng ý không hề ít. Trong tuần qua, cửa sổ thủy tinh nhà Nghị Minh Quân đều bị đập bể. Bản thân ông ta càng nhận được vô số điện thoại đe dọa và xì vả. Nghị Minh Quân tự biết mình đối lý, bởi vậy không có lựa chọn báo cảnh sát mà cắn răng chịu đựng, mong chờ thời gian bình ổn phẫn nộ của công chúng. Xong, ông ta không đợi được đến ngày đó. Căn cứ về một mạch suy nghĩ động cơ của hung thủ có thể là trả thù, cảnh sát đem đối tượng tình nghi tập trung vào người nhà của Vu Quang. Cũng theo lệ, tiến hành mời cha của Vô Quang là Vô Thiện Bình đến. Vô Thiện Bình, nam, 42 tuổi, công nhân xưởng sửa chữa báo cháy ô tô thành phố C. Lúc cảnh sát gọi Vô Thiện Bình đến, ông ta đang ở trước cửa trường trung học số 47, chăm ngòi đốt pháo. Cũng ở hiện trường dân nhiều biểu ngữ, thiên lý sáng tỏ, ác có ác báo. Sau khi phía nhà trường khuyên can không có kết quả, gọi 110 báo cảnh sát ở phụ cận, sau khi đến cũng không dùng vũ lực ngăn cản hành vi trái phép của Vô Thiện Bình, mà chỉ báo cảnh cáo ngoài miệng cho xong việc. Phía nhà trường tỏ vẻ bất mãn, chỉ trích cảnh sát không có tư cách. Cảnh viên ra ngồi nói một câu, lễ thương của con người có thể đồng cảm. Vô Thiện Bình sau khi nhận cuộc gọi đến vẫn bị bao vây trong trạng thái tâm tình kích động. Đối với chuyện nghị binh quân bị giết, nói đi nói lại, ông ta bị trừng phạt là đúng tội. Khi bị hỏi về hành tung đêm phát sinh vụ án, Vô Thiện Bình vừa vặn ở bệnh viện làm bạn với vợ phải nhập viện do bị thương quá độ. Qua điều tra, Vô Thiện Bình nói sự thật. Hơn nữa, thông qua điều tra tình hình kinh tế và quan hệ xã hội của Vô Thiện Bình, cơ bản có thể loại bỏ khả năng Vô Thiện Bình mướn người giết. Đến tận đây, đối tượng tình nghi Vô Thiện Bình được loại trừ. Phương Mộc cũng cho rằng hung thủ không phải là Vô Thiện Bình. Xem xét trên bố trí hiện trường, có thể thấy hung thủ ở trong trạng thái tâm lý cực kỳ bình tĩnh để sắp xếp bố trí mọi thứ. Nếu là Vô Thiện Bình, e rằng không có kiên nhẫn để cho Nguyễn Minh Quân từ từ chết đi, mà chị Hằng không thể nhanh chóng cầm đeo chiếm lẻo thành 8 khối rồi. Bên cạnh đó, nếu hiện trường Dương Học Phủ phân tích xây dựng cơ bản ăn khớp với tình huống thật của vụ án, vậy hung thủ phải là một kẻ có suy nghĩ kín kẽ, cẩn thận, thực sự tỉnh táo, tương đối khỏe, có năng lực phản điều tra. Hoàn cảnh kinh tế khá mà những đặc điểm này đều không có ở Vô Thiện Bình. Kết luận này cũng khiến cho người ta rất hoài nghi, một kẻ có vẻ như không liên quan đến nạn nhân của vụ án, sao lại lấy trẻ thô làm động cơ giết người chứ? Chẳng lẽ đúng là có thứ hiệp khách thay chờ hành đạo sao? Sau khi Phương Mộc lên tiếng, cuộc họp phân tích tình tiết vụ án rơi vào một bầu không khí im lặng. Không ít người ngẩng đầu len lén liếc nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt cũng có hiếu kỳ, cũng có cả ngờ vực. Phương Mộc hiểu rõ, đó không phải là phân tích vừa rồi của cậu, mà là vì vào xế chiều hôm qua phát sinh án mạng, cậu đã cầu hôn một cô gái có vấn đề sắp bị tống vào trại cải tạo. Lưu Á Phàm đương nhiên không bị đưa vào lao động cải tạo, đó là nhờ có lời khẩn cầu của Phương Mộc. Đồng thời, Biên Bình cũng do ảnh hưởng và quan hệ của mình can thiệp. Sĩ quan họ Trần bị đánh, mặc dù miễn cưỡng đồng ý không chi cứu, nhưng ông ta hiển nhiên rất tò mò về mối quan hệ giữa Phương Mộc và cô gái đó, đi khắp nơi để tìm hiểu thân nhân của Lưu Á Phàm. Kết quả, chưa tới nửa ngày, cả phân cục đã biết tin lạ này. Trong đó, đương nhiên, có cả mẹ Nam. Trong suốt cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, mẹ Nam từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, lúi húi viết viết, vẽ vẽ, cho vào sổ tay. Mấy lần Phương Mộc liếc nhìn sang cô, nhưng đều không nhận được ánh mắt đáp trả. Lúc được hỏi về tình hình phân tích dấu chân, cô chỉ trả lời góc dấu chân thu được tại hiện trường rất mờ nhạt, vẫn ăn thêm thời gian phân tích, sau đó không nói gì nữa. Sau khi tan họp, Phương Mộc cố ý ra sau cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi của mẹ Nam. Phương Mộc đứng ở cửa phòng hội nghị nhìn quanh hồi lâu vẫn không thấy cô đâu, đành rầu rĩ bước đi ra cửa. Phương Mộc đi ra tới bãi đỗ xe, sau khi lên xe đành rờ động máy, cửa sau bất ngờ mở ra. Phương Mộc nhìn qua gương chiếu hậu, mẹ Nam xách một túi đồ lớn căn phòng ném ở ghế ngồi sau. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn ra cửa sổ, thấp giọng nói, lái xe đi, đến nhà anh. Chẳng biết tại sao, trong lòng Phương Mộc bỗng chốc ấm áp hơn nhiều, cũng vì thế mà cảm giác khó xử lại càng mãnh liệt. Đó là gì? Quần áo. Mẹ Nam vẫn không nhìn Phương Mộc, chỉ nhẹ nhàng nhả ra hai chữ. Không phải là mang cho hình lộ sao? cô bé cho cô bé mặt trước. Cô bé này là ai không cần nói cũng biết. Phương Mộc muốn nói lời cảm ơn với cô nhưng cho dù thế nào cũng không nói ra được, chỉ đành phải vỗ vào ghế phụ. Ngồi phía trước đi. Mẹ em không nói gì, vẫn không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ. Phương Mộc cụp mắt khởi động xe. Gian phòng rất tối, tràn ngập một mùi kỳ lạ. Nếu tin có thể nhận biết, đó là mùi thuốc lá đốt rồi, mùi bia cùng với mùi nước hoa rỉ tiền. Phương Mộc đưa mẹ em về phòng khách, thò tay bật đèn, tiện thể nhìn xe hoa bên trong vô cùng lộn xộn. Mẹ em mặt không đổi sắc, quét mắt nhìn ba thức ăn vặt, đầu mỏ thuốc lá, quần áo bẩn vứt ngổn ngang đài đất, là ngẩng đầu nhìn Phương Mộc. Phương Mộc nặng ra thêm một nụ cười, nhắc chân đến phòng bếp mở cửa sổ cho thoáng. Mới vừa cất bước, tiếng liền giẫm phải một lon bia. Tiếng rốt chó tai vang lên khiến cho tiếng nói chuyện oanh oanh trong phòng ngủ bỗng im bặt. Liền sau đó, cửa phòng ngủ đang đóng chặt hé ra một chút. Người bên trong sau khi nhìn thoáng qua phòng khách là sập, đóng sập cửa. Tiếng cười nói là chẳng hề nể nang ai vang lên ầm ĩ. Mẹ em lấy từ trong nhà vệ sinh ra một cây chổi, không nói một lời bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách. Phương Mộc đứng một hồi đi tìm cái dĩa lau, bắt đầu lau cái bàn đầy vỏ hạt dưa. Mới vừa lau được vài cái đã bị mẹ em giặt lấy. Sau khi nhanh nhẹn lau khô cái bàn, mẹ em đi quần áo đặt lên bàn, cầm chiếc túi rỗng nhét vào tay của Phương Mộc, chỉ quần áo bẩn trên mặt đất. Phương Mộc ngạc nhiên, là sao? Ném đi. Phương Mộc nhìn sắc mặt của mẹ em, không dám nói nhiều nữa. Cung cúc cầm quần áo của Lưu Á Phàm tay ra nhét vào trong túi, ném ra cửa. Mẹ em tiếp tục dọn dẹp lại phòng, tay chân lanh lẹ. Chẳng mấy chốc, phòng khách liền sáng sủa hẳn lên. Làm xong việc, cô lại lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra, bắt đầu cắm cuộn nấu cơm. Phương Mộc cảm giác tay chân của mình quá thư thải. Mấy lần định bắt chuyện đến mẹ em, nhưng đối phương chẳng hề để ý tới cậu. Phương Mộc bắt đắc dĩ, đành phải ngồi trên bàn hút thuốc. Mùi thơm của thức ăn chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp phòng khách. Phương Mộc hít hít mũi. Nữ giận ở bên cửa phòng bếp vừa hút thuốc vừa nhìn mẹ em. Cô không mang tạp dề, tóc tết đuôi ngựa, cột ke phía sau đầu. Công việc hiện tại khiến cho sắc mặt mẹ em ửng đỏ, trên chóp mũi dính chút mồ hôi. Cô nhận thấy ánh mắt của Phương Mộc đang nhìn mình, tay chân có hơi căng cứng một chút, nhưng trước sau phản cự tuyệt ánh mắt của Phương Mộc. Mặc dù vậy, Phương Mộc đứng trong bếp giữa sương mù và mùi thức ăn hòa quyện với nhau, cảm giác hơi hồi hộp. Tự hồ như mình là một ông chồng lười nhác, cố gắng lấy lòng bà vợ đang cấu kỉnh. Thịnh lệnh, cửa phòng ngủ sạch một tiếng, bị giặt ra. Sau đó, Lưu Ái Phàm cầm điện thoại di động, lê dép lê lì xẹt đi ra. Cô không thèm liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, đi thẳng tới trước tủ lạnh, lấy ra một lon bia, giật nắp, ngửa cổ lên uống. Phương Mộc lập tức quay đi, vì trên người Lưu Ái Phàm mặc độc một chiếc áo sơ mi cảnh sát, nữ dưới chỉ có một cái quần lót. Uống một hơi hết nửa lon, Lưu Ái Phàm ở một cái, rồi đặt mông ngồi bên cạnh bàn ăn. Tiện tay cầm một hộp thuốc lá của Phương Mộc, châm một điếu. Lưu Ái Phàm lại hùng hổ xông tới, lướt đến phòng bếp, vừa hút thuốc vừa soi mói nhìn mẹ em. Thoáng chốc, cô quay đầu đối mặt với Phương Mộc, trong ánh mắt tràn đầy chế giễu. Con ngựa cái của chú đó hả? Dáng người không tồi nha. Mẹ em ra sức nhìn chằm chằm chiếc chảo trước mặt. Bàn sàn trong tay cô hồ muốn ấn thành vết. Đột nhiên, cô đặt chảo bên bếp xuống, khi xoay người lại, nét mặt đã đổi thành một nụ cười thản nhiên. Ăn cơm thôi. Đây là bữa cơm buồn chán nhất trong trí nhớ của Phương Mộc. Ba người ngồi trước bàn ăn, không ai nói với ai câu nào. Lưu Ế Phàm vắt một chân trên ghế, không cúc nệ nang nha chóp chép, xương cá phun đầy bàn. Mẹ Nam thì cúi đầu và từng miếng cơm nhỏ. Phương Mộc quét nhét qua lo đồ ăn về trong miệng, cuối cùng không cẩn thận nhai phải một miếng hôi hương, hoàn toàn không có cảm nhận nổi khẩu vị của món ăn nữa. Thật vất vả để ăn xong bữa cơm, Lưu Á Phàm gạt cả bát ra, chui thẳng lên sofa, vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi, tiết mục tiền bạc trăm năm, thỉnh thoảng lại phá lên cười ha hả. Mẹ Nam gom bát rác vào trong hộp phòng bếp, liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, ý bảo anh cùng lại chỗ mình, đóng kỹ cửa phòng bếp. Mẹ Nam không nói gì, mở vò nước bắt đầu rửa bát. Phương Mộc gãi gãi đầu, lắp bắp nói, vừa rồi chuyện kia em đừng để ý. Không sao, mẹ Nam ngắt lời Phương Mộc, anh dự định cứ để cô ấy ở đây lại đây sao? Ừ, Phương Mộc thật thà trả lời, con bé cũng không có nơi nào khác để đi. Mẹ Nam đặt một cái bát đã rửa xong lên trên bàn, nhìn Phương Mộc hỏi, anh giải thích thế nào với ba mẹ mình? Tạm thời chưa cần giải thích, Phương Mộc thở dài, ba mẹ anh đi Hàn Quốc rồi, chăm chị họ anh, chị ấy vừa sinh em bé. Mẹ Nam ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, chăm chú tập trung rửa chén. Sau khi rửa xong, cô cẩn thận lau tay sạch, xoay người, vừa vải đi bọt nước vừa nhìn Phương Mộc, tự hồ muốn nói lại thôi. Phương Mộc bối rối khẽ cười, có biết rõ nghi vấn của mẹ Nam, là không biết nên giải thích từ đâu. Rốt cuộc mẹ Nam không nhìn được, thấp giọng hỏi, cô ấy thật sự là Liêu FM kia sao? Phải. Vậy mẹ Nam thoáng do dự, trước kia cô ấy, con biết trước kia không thế này đâu. Ngữ khí của Phương Mộc hơi trầm xuống, hoàn toàn không phải. Hừ, mẹ Nam kiếm một cây ghế qua ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Phương Mộc nói, kể cho em nghe một chút đi. Đêm đầu thu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trên kính cửa sổ đọng đầy những làn hơi nước nhàn nhạt. Trong căn nhà kiểu cũ này, ba người, hai người, hai không gian ngăn cách giữa họ không chỉ là bức tường, một cánh cửa. Bất kể hiện thực hay quá khứ, luôn luôn có vài thứ khiến người ta khó có thể đối mặt hoặc luôn không muốn nhớ tới. Song những vết tích này vẫn luôn tồn tại, thoáng cái đã không còn sinh mệnh, tự thanh xuân chấp chức, mối tình chưa từng bày tỏ, điếu thuốc lá cả đời không làm sao bỏ hẳn. Nói chuyện đạo lý trong một hoàn cảnh như vậy thật quá gian nan, thỉnh thoảng ngay cả chính người kể cũng không làm sao giải thích được vì sao lại lựa chọn như vậy. Mẹ Nam thở dài một hơi, liền sau đó im lặng thật lâu. Một lúc sau, mẹ Nam đứng dậy, thấp giọng nói, em đi đây. Phương Mập dúi tắt đầu lọc, anh đưa em về. Không cần. Mẹ Nam nhìn Liêu FM đang nhìn chằm chằm vào tivi, là nhìn Phương Mập. Chừng nửa phút sau, cô cụp mắt xuống, có gì em có thể giúp được, cứ nói cho em biết. Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào, chỉ đang rầu rĩ ừ một tiếng. Đêm khuya, hai người cùng không ngủ được. Trong phòng ngủ, Liêu FM vẫn đang lớn tiếng bu dưa lê trên điện thoại. Phương Mộc không có tâm trạng đi tìm hiểu việc riêng của Liêu FM, thậm chí không muốn biết trong vài năm cô mất tích này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời gian để hối hận không bằng để lành nghĩ tới tương lai. Nhưng mà tương lai rốt cuộc sẽ ra sao? Chúng ta kết hôn đi. Phương Mập nằm trên sofa phòng khách, lăn qua lăn lại, nhấm nuốt những chữ này, không khỏi tự cười xa khang. Tại sao lại nói câu nói này? Lòng chắc ẩn, chuột lối, trách nhiệm hay là cái gì khác? Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp nữa, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Xong, tiếng cười nói trong phòng ngủ lại truyền vào tai, một lúc một rõ hơn. Bây giờ hẳn là cô ấy đang rất vui vẻ, ở chỗ an toàn, kinh tế ổn định, cùng với một người đàn ông nguyện ý chấp nhận quá khứ của cô, tính vết tương lai của cô. Tương lai, từ này chưa bao giờ từng nghiêm trọng với cậu như thế. Đang lúc miên man suy nghĩ, kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Nhưng Lưu FM tự hồ không hề buồn ngủ. trước sau vẫn huyên thuyên trò chuyện không ngừng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xoay người bước xuống ghế, gõ gõ cửa phòng ngủ. Ngủ sớm chút đi, sáng mai có rất nhiều chuyện phải làm. Giọng Lưu FM hơi khựng lại một chút, liền đó lại vang lên cao vút. Chúng tao đã lấy lại được chứng minh thư, hộ khẩu. Phương Mộc thở ra một tiếng, lại gõ cửa nói: cháu không phải đi gặp chị cả chiều, chị ấy một mực tìm cháu đó. Tiếng ồn ào cực lớn trong phòng ngủ bỗng im bặt.